莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 18 tháng 2 năm 2017, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pao Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú, hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô. Chúng ta có một đôi phút chậm trễ của chương trình nhưng mà cũng không sao. Chúng ta đã bắt đầu được chương trình là tốt rồi thưa cô.
Dạ vâng.
Chúng ta đang vào cuối tuần thứ ba của tháng riêng, vẫn là tháng vui xuân. Đối với người Việt Nam như tôi và cô, tôi nghĩ là ngày nào bây giờ cũng là ngày xuân cả. Mùa nào cũng là mùa xuân tươi của cuộc đời. Có mấy anh bạn Mỹ ngày xưa đã phục vụ tại Việt Nam, ở cùng ở trong một cái câu lạc bộ cũng gọi như là tuổi hạc ở dưới vùng tôi ở. Sáng nào gặp tôi đến lấy đồ ăn sáng cũng chúc mừng Happy Birthday. Rồi sang trong tháng này thì ngày nào gặp tôi cũng chúc mừng Happy New Year. Có lẽ là họ mới ảnh hưởng cái cái tâm tình, cái chân lý cuộc đời của tôi. Xuân của đất trời, xuân của ta, hương xuân ngào ngạt với mọi người. Tuần thứ ba của mùa xuân có nhiều điều cần nhắc đến, chúng ta cần theo dõi thưa cô. Dù rằng đã qua một vài ba ngày, ngày 14 có ngày lễ tình yêu. Tôi nghĩ là ngày lễ tình yêu thì nó là tất cả mọi nơi trên thế giới này chứ không phải tại Hoa Kỳ không. Cũng vào ngày 14 này cũng có một cái ngày gọi là ngày khốn nạn trong cuộc đời, ngày khốn nạn trong cuộc đời của những người giáo dân tại giáo xứ Sông Ngọc, Nghệ An. Và cũng là ngày hôm nay và một ngày nữa, cách đây 1-2 ngày, tưởng nhớ đến các liệt sĩ đã bỏ mình trong trận chiến biên giới ngày 17 tháng 2 năm 1979. Và có lẽ trong chương trình này chúng ta cũng chào đón một người mới về lại với gia đình, với cộng đồng được một tuần. Có một bài nhạc rất nổi tiếng của một nhạc sĩ tại Texas này, đó là người bạn vong niên của tôi, nhạc sĩ Song Ngọc. Ông viết về cái bài gọi là Người đàn bà 2000 năm trước. Trong đó có cái câu là kẻ nào vô tội hãy ném đá đi, hãy giết đi. Đó là chuyện người đàn bà 2000 năm trước. 2000 năm sau cũng có một người đàn bà tại Việt Nam cũng đã bị ném đá, cũng đã bị đánh đập, và những kẻ đánh đập là những kẻ có tội đã đánh người ta. Còn chắc chắn tôi nhắc đến điều này, người khách mời đang ở phía bên kia đầu dây từ bên nửa vòng trái đất, tâm tình nghĩ là tôi đang nhắc đến mình. Từ thành phố Dallas, chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi rất là vui được gặp lại chị. Thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, thưa nếu chị nghe được tôi.
Dạ, Minh Hằng xin gửi lời chào đến anh Bình Minh và toàn thể khán thính giả đang theo dõi chương trình trên đài phát thanh ạ.
Tiếng của chị nghe vui tai lắm đấy, sức khỏe thế nào? Tôi nói là chúng ta kỷ niệm một tuần người con yêu của quê hương Việt Nam, người bạn thân mến của tất cả những người Việt Nam tranh đấu cho tự do nhân chủ. Chị ra được một tuần này, sức khỏe thế nào thưa chị Minh Hằng?
Dạ, cảm ơn anh Bình Minh và cảm ơn toàn thể sự quan tâm của khán thính giả và bà con ở khắp xa gần, nhất là bà con ở hải ngoại là không thể có điều kiện gặp mặt mà chỉ là xem ra qua tất cả các thông tin thôi ạ.
Có nhiều người có lẽ tôi nghĩ là không không ai không biết đến cái tên Bùi Thị Minh Hằng. Nhưng mà chắc là biết chỉ tên và nhìn thấy mặt trên trên mạng thôi. Chị nói một đôi dòng về Bùi Thị Minh Hằng là ai được không? Nói được không?
Dạ, thưa anh Bình Minh, là tôi cũng chỉ là một người dân. Tôi sinh ra ở đất nước Việt Nam. Tôi sinh năm 1964 ở tại một cái vùng ngoại ô của thủ đô Hà Nội. Và hiện nay thì tôi đang sống ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Năm nay là tôi 53 tuổi.
Rồi còn gì nữa? Tôi 53 tuổi.
Dạ thưa anh, là tôi nghĩ rằng đối với bản thân tôi á, thì tôi chỉ nghĩ rằng mình có những cái thông tin như thế thôi. Còn bởi vì anh hỏi tôi là ai, thì tôi bình thường tôi chỉ nghĩ là tôi là một con người. Đó. Còn khi nào anh hỏi tôi là vì sao Bùi Thị Minh Hằng là ai và vì sao tôi lại làm những công việc như những gì mọi người thấy trên mặt báo hay thông tin, thì lúc đó tôi mới có thể trả lời là tôi là ai được cả. Chứ còn tôi là ai thì chỉ là một toàn vẹn trong cái thông tin là tôi là Bùi Thị Minh Hằng và năm 53 tuổi.
Rồi, ok.
Sinh ra lớn lên ở đâu, hiện nay tôi cư trú ở đâu.
Rồi, tôi chắc chắn sẽ hỏi đến cái chỗ phần thứ hai là chị nói là vì sao đấy. Nhưng mà tôi hỏi trước là chị nói chị là người sinh ra tại một cái thành phố hay một cái tỉnh, cái quận nào đó gần Hà Nội. Có lẽ là chị cũng giống tôi đấy. Nhưng mà chị là Bắc Kỳ di cư 75 hay là Bắc Kỳ năm nào đó tôi không biết đâu, di cư năm nào đó. Tôi
dạ,
chỉ là Bắc Kỳ di cư 54
thưa, anh ạ. Thưa. À. Dạ thưa anh Minh, là tôi là Bắc Kỳ đời mới nhất ạ. Là năm 1990 thì tôi mới vào trong miền Nam sinh sống. Và sau khi mà tôi đi hợp tác lao động mấy năm ở Liên Xô cũ về, thì năm chính thức năm 1991 thì tôi mới định cư tại Vũng Tàu ạ. Cho nên là tôi nghĩ là có lẽ tôi là Bắc Kỳ đời mới nhất.
Trong buổi nói chuyện cách đây 1-2-3 tuần gì đó, 2 tuần thì phải, tôi có thưa với Linh Mục Phan Văn Lợi tại Huế là nếu giải phóng miền Nam, tại sao những người miền Nam, cả triệu người miền Nam không ra miền Bắc, không đổ xô ra miền Bắc để hưởng cái chủ nghĩa xã hội tốt đẹp đi, mà lại có cả triệu người miền Bắc đi vào miền Nam để nhìn thấy ánh sáng ở miền Nam. Mà một trong những người đã về lại quê hương để nhìn thấy ánh sáng ở miền Nam đó là Bùi Thị Minh Hằng. Thế tại sao khi mà chị ở bên Nga về, chị không về lại Hà Nội, chị không về lại miền Bắc mà chị lại chọn Vũng Tàu, thành phố đẹp nhất của miền Nam, thưa, một trong những thành phố đẹp nhất của miền Nam, thưa chị Minh Hằng?
Cái này cũng không phải là chọn anh ạ. Tôi nghĩ rằng có lẽ là cái chuyện mà sinh sống và định và đặt rằng là mình sống ở đâu ấy, thì tôi còn nhớ một câu nói là không ai có quyền chọn cái nơi mình sinh ra. Đó. Và chúng tôi cũng không chọn được cái nơi để mình nghĩ là mình, chúng tôi chỉ có thể quyết định một cái thời điểm nào đó là sống ở đâu thôi. Thì tôi cũng như rất là nhiều người khác, là sau khi mà kết thúc cái thời hạn mà lao động ở Nga về, thì bởi vì rằng là cái thành phố Vũng Tàu lúc đó đối với tôi nó chỉ có một cái đặc điểm là nó là cái thành phố của các chuyên gia dầu khí, mà tôi thì là người lao động hợp pháp bên Nga về, cho nên là có những công việc nó sẽ thích hợp cho tôi, vì thế tôi mới chọn Vũng Tàu.
Đã lâu rồi trước khi người ta nhốt chị vào nhà kho, tôi cũng đã có những lần được nói chuyện với chị từ thành phố Vũng Tàu. Tôi có những lần chị đã cho chúng tôi biết là chị đang bị người ta khóa cửa, đổ keo, đổ sơn gì nữa, không cho mở cửa. Hay cũng đã có những lần chị xác nhận là chị đang bị ném đồ dơ bẩn vào nhà. Những cái lúc mà còn ở bên Nga về đấy, phần nào cũng nói, có thể nói là cuộc sống bên Nga nó, tôi không biết là chị ở thành phố nó theo tiếng Bắc Kỳ gọi là Moscow, chúng tôi gọi là thành phố Moscow. Ở bên đó khi về có nghĩ là mình sẽ chọn con đường bắt đầu từ năm, có thể có phải chăng là bắt đầu từ năm 2011 hay không, thưa chị Minh Hằng?
Dạ thưa anh Minh và toàn thể khán thính giả, là tôi không có hoạch định cho tôi về con đường đấu tranh, mà tôi cũng không biết rằng tôi lại trở thành một dân oan. Bởi vì như tôi viết hóa đơn 20 trang gửi cho cái trại giam khi tôi bắt đầu vào sinh sống ở đó, thì tôi nói rằng tôi sinh ra trong một cái gia đình là bố tôi là những người bị cộng phạm, phục vụ là sĩ quan cao cấp trong quân đội của chế độ. Bản thân tôi sinh ra trong một chế độ xã hội chủ nghĩa như họ gọi. Thế nhưng mà tất cả những gì mà tôi nhận thức được đã khiến cho tôi thức tỉnh. Thì tôi nói rằng là mọi thứ nó không phải như những sự tuyên truyền. Và cũng phải cho đến cái lúc, thật ra tôi chẳng phải là cái người đấu tranh có lý tưởng hay điều gì cả. Tôi chỉ là một cái dân oan. Một người dân bình thường mà phải chịu những cái nỗi oan khuất. Ví dụ như trường hợp mất nhà thừa kế theo cái luật định thì chúng tôi không phải chịu những, nếu làm đúng luật định chúng tôi không phải chịu những cái nỗi oan khuất đó. Nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ấy, và tất cả những cái hệ thống của họ thì hoàn toàn làm sai trái so với cái luật pháp, và càng sai trái so với cả những cái hiến pháp và những cái công ước quốc tế. Cho nên với chúng tôi thì là một người dân khi sinh ra trong bất kỳ cái chế độ nào thì chúng tôi đều có những cái quyền và những cái nghĩa vụ đó. Mọi thứ nó đều căn cứ trên pháp luật, trên những cái quy định, trên những cái hiến pháp và luật pháp chung và riêng cho từng quốc gia. Thì bản thân chúng tôi thì bất khuất đó, vì bị trả thì bị cưỡng bức ở những cái quyền đó, chúng tôi bị đòi đó. Cái điều đó thì nó không được báo trước trong cái cuộc đời tôi rằng tôi sinh ra tôi sẽ trở thành dân oan. Vì nếu mà đã có, nếu có thể nói được biết trước được cái điều sinh ra trở thành dân oan, tôi chính xác một điều rằng chẳng bao giờ một người nào lại chọn để mình sinh ra cả. Thế cho nên tôi hoàn toàn không có quyền để lựa chọn cái điều đó. Đó. Và tất cả những gì mà đến bây giờ để tôi trở thành một người ngày hôm nay, những gì tôi làm ngày hôm nay thì chẳng qua nó là đúc kết của tất cả những cái quá trình mà cái phát triển về xã hội, cái lịch sử trong cái xã hội mà tôi đang sống đó, và nó biến chúng tôi trở thành những con người mà tôi nôm na gọi là người nông dân nổi dậy. Bởi vì chúng tôi còn sống như một con người ở trên tất cả các quốc gia khác. Đấy, trong những cái tuyên ngôn về nhân quyền của quốc tế, cũng như khi ông Hồ Chí Minh ông mang cái tuyên ngôn nhân quyền từ quốc tế về Việt Nam, thì ngay ngày 2/9/1945 ông đã nêu ra cái điều này trước toàn thể của quốc gia và đồng bào rồi. Thế nên từ năm đó đến nay, chứ đừng nói là giải phóng Sài Gòn, thì chúng tôi không được hưởng những điều đó. Chúng tôi không được hưởng những điều giống như họ nói, bởi thế chúng tôi nhận ra tất cả chỉ là một sự tuyên truyền dối trá. Đấy là cái lý do để chúng tôi phải cãi lại. Đó. Chúng tôi phải chống lại, chúng tôi phải cãi lại. Cha mẹ dạy ra con, dạy con cái cũng thế thôi. Nếu mà nói đúng ấy, thì mới đủ để cho con cái nó phục. Chứ còn bây giờ cứ nói một đằng mà làm một nẻo. Nói thì rất tốt nhưng làm thì không có thứ gì cả. Thì đương nhiên chúng tôi không bao giờ tuân phục.
Chúng ta mới đón năm mới được một tháng. Gần một tháng đi. Đón năm mới, sóng gió mới, cơ hội mới, bến bờ mới. Kẻ có khát vọng lớn lao mới làm được đại sự hay làm được việc lớn. Theo cái cơ dõi cái câu trả lời tâm tình của chị, chúng tôi cảm nhận được là chị cũng thuộc dòng con cháu các cụ. Bố tôi là cán bộ lớn mà, con cháu các cụ. Có lẽ chị ở trong chăn mà. Những cái điều mà chị nhắc lại, chúng tôi không chống, chúng tôi cãi lại. Thực ra cãi hay chống nó là một đấy, nó là một đấy. Nhưng mà vì sao chúng tôi phải cãi, chúng tôi phải chống là vì các anh sai. Đảng biết lỗi mà không đảng nỗi, tức là lỗi của đảng. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Nói tôi xin thưa với cả anh Bình Minh và toàn thể khán thính giả như thế này này. Thực ra thì chúng tôi là những người dân sinh ra lớn lên cả một cái quãng đời của chúng tôi đã gắn bó với cả cái đất nước này, cái chế độ là cầm quyền của nhà cầm quyền cộng sản. Ai nói như thế nào tôi không biết, nhưng mà cá nhân tôi thì tất cả những gì mà tôi nhìn thấy, tôi ghi nhận được kể từ khi tôi được sinh ra đó và làm người cho đến bây giờ, tôi nói rằng có những người ấy, họ cũng nói hoặc là trong cái dư luận để đánh giá ấy, có nhiều kẻ mà nó gọi là phục vụ cho cái thể chế sai trái này ấy. Nó nói chúng tôi là những kẻ chống đối, là phản động đó. Thì tôi nói là bởi vì chính bản thân họ thứ nhất có thể là họ nói lấy được để họ bưng bô cho cái chế độ mà họ đang được mà nhiều bổng lộc từ chúng nó đó. Thứ hai nữa là họ không nằm trong cái sự oan khuất, những cái sự mất mát như chúng tôi. Vì thế để nói về cái vấn đề đấu tranh này thì tôi cũng nói thẳng ra là tôi chưa nghĩ rằng tôi là người có lý tưởng mà trở thành một con người đấu tranh cho chính nghĩa. Mà xuất thân ban đầu tôi cũng chỉ làm những cái dân oan thôi đó. Nhưng chính trong cái chặng đường đó thì tôi đã ngộ ra rất nhiều điều đó. Càng ngày tôi càng nhìn ra cái sự lường gạt dối trá đó, những cái sự mà gọi là tôi đã gọi là một nhà cầm quyền mà hèn với vặt, ác với dân đó. Cái hèn của họ là họ nằm ở đâu? Cái hèn của họ nằm ấy, ở cái chỗ họ ngồi xổm lên luật pháp, họ qua luật đấy nha. Họ nói rằng một cái đất nước vì dân đó, do dân vì dân, rồi họ vi luật, họ nói là họ xin ý kiến này cái nào của nhân dân, nhưng thực chất họ chưa bao giờ dám đối mặt với người dân khi mà chúng tôi chất vấn về những vấn đề tại sao luật có chính họ làm ra mà họ lại làm sai cả. Còn thực tế là tôi nói với cả anh Minh Minh và toàn thể khán thính giả, anh không ở Việt Nam, anh có nghe cũng chỉ là nghe qua nhiều cái ý kiến ra khác nhau. Nhưng mà như tôi là 3 năm tôi bị cầm tù trong nhà tù của nhà cầm quyền cộng sản, thì những gì mà họ làm với tôi á, nó cũng đã chứng minh tất cả những cái điều mà khiến chúng tôi, nếu chúng tôi không biết chống lại những cái điều đó thì chính chúng tôi mới không được gọi là một con người đó. Nếu chúng tôi chống những cái sai, những cái xấu để bảo vệ, bảo đảm cái quyền làm người của chúng tôi thì tại sao lại có thể gọi là có tội được đó. Thế còn bây giờ tôi trở về sau 3 năm ấy, thì tôi nói với cả anh Minh Minh và toàn thể khán thính giả đều là tôi ngỡ ngàng và bất ngờ đấy, trước cái sự nhận thức của cả cái tầng lớp rộng rãi trong nhân dân đó. Mà trước đây khi tôi bắt đầu mà trở thành một con người đấu tranh thì tôi chưa nhìn thấy điều đó trong xã hội, nhưng ngày nay tôi nhìn thấy rằng những thanh niên sinh viên còn rất trẻ đó, trước đây thì tình trạng rất hiếm, thế nhưng bây giờ họ công khai ủng hộ chúng tôi đó. Bước chân lên xe một cái anh tài xế taxi đó, họ cũng nhận ra và tôi là Bùi Thị Minh Hằng, rồi tự họ kể ra những câu chuyện mà quá đất người thường họ gặp phải. Thì tôi nói rằng nếu như ông tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam mà vô mà vi hành đó, ông biết vi hành để ông nghe được những điều này ấy, thì tôi nghĩ rằng ông mới nếu còn làm người thì ông sẽ giật mình để mà phải nhìn lại tại sao người dân bây giờ nhìn các ông ấy với con mắt là các ông là một cái thể chế thối nát đó. Hay phải như thế, chứ còn họ có những kẻ họ chỉ có ngồi ở trên bàn phím, họ chỉ có ngồi trong nhà máy lạnh để mà họ phán với chúng tôi. Thậm chí tôi nói tôi chất vấn lại cả cái hội đồng xét xử ở trong cái phiên tòa sơ thẩm của tôi á nhé, mà họ chẳng bao giờ trả lời vào cái câu hỏi của một người mà họ gọi là bị cáo cả. Họ chỉ biết lăn mặt xuống, họ lẩm bẩm những câu vô nghĩa như một người tâm thần mất trí. Họ chỉ lẩm bẩm, cái ông chủ tọa phiên tòa cứ lẩm bà lẩm bẩm, gọi bị cáo bằng bà, gọi bị cáo bằng bà là bởi vì luật sư gọi tôi bằng bà đó. Và ông ta ngồi, ông ta lẩm bẩm đến mức độ mà tôi đứng dưới cây vành móng ngựa tôi nghe được đó. Thì tôi nói họ mất hết tư thế của một cái được gọi là đảng cầm quyền và nhà cầm quyền đó. Và khi mà họ làm những cái thủ tục để cho tôi nói cái lời nói cuối cùng, thì tôi chỉ nói rằng phiên tòa của tôi không hơn ai hết, không một nơi nào để mà nó có thể chứng minh rõ hơn về sự bệ vạc và sự rách dưới của nền tư pháp đất nước này cả.
Từ ngày chị sinh ra, từ ngày tôi sinh ra, chắc chắn là chị biết là tôi hơn chị một số tuổi. Chị ở trong nước hay chúng tôi Chúng tôi cũng ở ngoài nước cũng vậy thôi. Chỉ có nhắc đến một cái nhân vật tên Hồ Chí Minh là nó tuyên bố cái gì đó. Viên chức này có tuyên bố cái gì chăng nữa thì cuộc đời của chị lớn lên hay của tôi lớn lên, mình đều nghĩ là, hay tất cả mọi người đều nghĩ xuân đến xuân đi, dân tôi vẫn đợi. Sống trọn cuộc đời, hưởng trọn trăm năm có được không? Có được không? Những kẻ kém đạo đức ngồi trên cao làm dân chúng đau khổ đấy. Điều chị vừa mới nói như vậy là đúng đấy. Mà sự xác nhận tôi tâm tình với chị là chị đúng với chị có đồng ý với tôi là như vậy không? Những kẻ đạo đức ngồi trên cao làm dân chúng đau khổ, chị có đồng ý với tôi không?
Thì nói thực sự với anh Bình Minh và toàn thể khán thính giả như này này, những cái gì chúng tôi phải trải qua, những cái gì chúng tôi nhìn thấy, những cái gì chúng tôi phải chứng kiến và những cái gì chúng tôi phải chịu đựng, thì cho đến ngày hôm nay ấy, nó đã hiện hiện rồi. Các anh ở bên đó, các anh có thể có những cái xót thương cho đồng bào trong nước, nó không, hoặc nếu như những người như các anh lên tiếng ấy, thì sẽ rất dễ bị một cái số nào đó trong phần lớn nhân dân Việt Nam, những người đã từng là đảng viên, những người sinh ra sống ở mình đã có những người được hưởng bổng lộc đó của chế độ, thì họ sẽ cho rằng là các anh là những người hàn học đó. Nhưng những người như tôi nói ra, bởi vì bố tôi thực sự là từng là những người cộng sản. Bố tôi mất năm 1997 rồi, nhưng trước khi mất thì bố tôi có nói một câu trước mấy người bạn đều là những người mà sĩ quan cao cấp trong quân đội, thì bố tôi có nói là các anh cho tôi nói lại. Trước đây tôi nói con Hằng là đứa con bất trị, nhưng bây giờ tôi nói lại trước các anh là nó là đứa con cấp tiến. Đấy là gì? Thứ nhất, câu thứ nhất bố tôi nói. Câu thứ hai bố tôi nói á, bố tôi nói rằng là rất may mà bố điếc con ạ. Có nghĩa là tám thành cái thân phận là bố, thà bố tôi điếc để không nghe thấy chuyện gì ở ngoài xã hội. Còn chúng tôi như tôi thì thế hệ là con cháu. Thứ nhất tôi không biết, thứ hai tôi không mồ. Đó, tôi không biết, không mù, tôi không thiểu năng. Thì rõ ràng những người dân như tôi phải có cái nhận thức đúng đắn nhất về hiện tình xã hội đó. Chúng tôi không thể mà thối về dề khen bằng mặt ra, mà chúng tôi vẫn có thể khen là thơm, chúng tôi vẫn có thể nói là tốt đó. Cái điều mà kể cả đối với cả một cái chủ thể, một hay là đối với một cá thể, thì tôi nói rằng ấy là cái điều quan trọng nhất. Thì cũng như Đảng Cộng sản họ vẫn rêu rao trên báo đài đấy, phê và tự phê đó, cái công tác phê và tự phê được đưa vào trong nghị quyết đó. Thì tôi nói rằng ấy, bản thân tôi phải nói lên tiếng nói của sự thật, bản thân tôi phải nói được tất cả những cái gì đang diễn ra, thì tôi không thể ca ngợi một cách ngược lại. Thì tôi nói đây, mắt tôi nhìn thấy nhé, những người dân vô tội trước khi mà giải phóng miền Nam là tôi còn nhỏ. Nhưng tôi nhớ một điều là trong đất nước tôi không có vận oan mà phải ra vỉa hè căng lều lên để nằm đó. Nhưng bây giờ thì 63 tỉnh thành đều có vận oan, mà tôi vẫn gọi rằng là đất nước tôi là cường quốc vận oan đó. Tôi đã được nhìn thấy những tấm biển bà con đi khiếu kiện nằm ở vỉa hè đó, đã viết lên những cái dòng chữ đời tôi, đời người ta có đảng ấm no, còn tôi có đảng nằm co vỉa hè đó. Thế thì cái việc mà nó, một bên nói như thế này, một bên thì nói như thế kia, sư nói sư phải, vãi nói vãi hay. Thì tôi nói trọng tài là ai? Trọng tài là luật pháp, trọng tài là sự thật, trọng tài là tất cả những cái gì mà người đang diễn ra trước mắt và người ta nhìn thấy. Còn thực sự một người như tôi ấy, để đến bây giờ tôi mới nhìn nhận ra điều đó, thì tôi vẫn tự trách mình là tôi đã quá mù quáng đó. Tôi đã quá mù quáng, tôi đã phung phí một cái khoảng thời gian rất dài với những niềm tin mù quáng vào cái chế độ đó, vào cái nhà cầm quyền, mà nói như là những người đi trước ấy. Đó, ví dụ như Bác Lê Hữu Đằng thời mà chưa giải phóng miền Nam, Bác Lê Hữu Đằng là một trong những người của phía cộng sản đó, và là những thanh niên nổi tiếng để có lý tưởng trong giới trẻ Việt Nam. Nhưng khi mà cuối cùng khi Bác Đằng gần mất đó, tôi đến bệnh viện thăm bác ấy, nắm bàn tay của bác ấy, thì bác ấy nói với tôi rằng là bác muốn chuyển giao lại cái bác nói với tất cả anh chị em cùng đi lúc đó là muốn chuyển giao lại tất cả những gì cho những người tiếp bước đi sau đó. Còn đối với bác là bác đã biết thể hiện hết trong cái lá thư mà gửi lên cái tổ chức của bác, để từ giã đã ly khai với Đảng Cộng sản. Trong đó bác có câu nói bác không thể đứng chung hàng ngũ với những kẻ biến thái đó. Thế thì tôi nói là riêng đối với tôi thì tôi suy nghĩ như này, cái lịch sử thì nó rất là dài đấy, và nó chia ra làm nhiều giai đoạn. Thì cái vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, đó, họ đã làm được những gì cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam và nhân dân Việt Nam? Thì khi tôi chưa ra đời, tôi không phán xét về điều này. Nhưng ở giai đoạn này, khi tôi được nhìn thấy, tôi được chứng kiến, thì tôi cũng phải khẳng định rằng là hiện nay, cái Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, nó chỉ là nơi dung túng tập hợp của những kẻ biến thái, vô nhân tính. Đấy. Bởi vì hầu hết tất cả, tôi nhìn thấy họ vào đảng là để giống như có một cái thẻ bài để họ tham mô, tham nhũng. Đấy. Cái hệ thống thiết lập lên chỉ để tồn tại. Đấy. Chia ra những cái nhóm lợi ích, rồi từ đó sâu xé. Mà khi họ sâu xé tất cả thành những cái nhóm lợi ích sâu xé, thì cái người tan nát và cách tan hoa nát thịt là Tổ quốc, là dân tộc và là nhân dân Việt Nam. Cho nên đấy là cái điều mà đến vào phút này, người dân Việt Nam mới bắt đầu có một cái bộ phận nhìn ra những điều đó. Tôi cho là quá muộn. Nhưng dù sao muộn thì còn hơn không bao giờ. Đó. Cho nên chính vì thế mà ở cái tuổi này rồi, tôi nghĩ đáng ra sau 40 năm giải phóng thì chúng tôi phải được hưởng những cái sự mà những cái thành quả của một cái xã hội văn minh. Đó. Nhưng trong lúc họ muốn chia tay ra để bắt tay với cả những cái cường quốc mà văn minh, thì thực tế tôi nói cho thấy á, họ lại đi ngược lại những cái cam kết. Bởi vì tôi biết một điều rằng khi họ muốn là quan hệ với những cái đất nước mà có dân chủ công bằng thì họ đều phải có được một cái tư thế của những con người như thế. Nhưng hiện nay ai cũng biết, nếu như tất cả họ luôn ra vả, họ nói rằng ấy là chúng tôi ở đất nước Việt Nam là có dân chủ, có văn minh, mà chúng tôi là những người bịa đặt để nói xấu nhà nước. Đấy, cái số đảng làm gì có ai nói xấu được ai khi mà người đó không xấu. Như tôi bây giờ đây này, họ dùng báo đảng, họ bôi nhọ tôi. Đó, nhưng trong lòng người dân thì tôi có nhọ không? Đó, người ta chỉ xấu nhất và tồi tệ nhất khi chính kẻ đó làm những việc xấu. Bởi vì giấy không bao giờ gói được lửa. Không lẽ cả cái dân tộc này bị đơ mồ? Không lẽ cả cái dân tộc này bị thiểu năng? Ta không nhìn thấy những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm đối với Tổ quốc và nhân dân. Đó. Ở cả một cái thể chế mà chỉ dung dưỡng cái tiền thuế của người dân chúng tôi để trả cho tất cả những cái đội quân vô công vồi nghề, giống như là những cái kẻ mà đi rình mò tất cả những người đấu tranh chúng tôi. Tại sao họ phải rình mò? Cái quyền tôi được làm là tôi làm mà. Đó. Đưa những cái công khai ra trước công luận, trước toàn dân tên hạ, những cái khẩu hiệu, những cái lá đơn mà họ gây nên cái bức xúc cho tôi, họ không giải quyết. Thì điều đó có gì sai mà có gì xấu? Thì tại sao họ lại bị khủng bố? Tại sao họ lại phải ngăn chặn? Bởi vì họ sợ lộ ra cả những cái mà tồi tệ, xấu xa, bê tịnh của họ. Đó. Nhưng thực tế, chuyện này cho thấy thì họ càng ngăn chặn bao nhiêu, người dân càng muốn tìm hiểu bấy nhiêu. Đơn giản nhất, tôi nói tôi ở trong tù tôi cũng đọc được những cái bài báo của báo Đảng Cộng sản. Họ hiện tại họ đăng cho cái mục phê phán một của tờ báo Nhân Dân đó. Họ nói rằng ấy, là các thế lực thù địch là đang vô vào đó, nói xấu nhà cầm quyền, rồi những cái bài báo thì phụ họa. Thì tôi hỏi nhé, với luật pháp quốc tế, với luật pháp và những cái nguyên tắc thì hiện nay, ví dụ như các cái báo đài mà biết được pháp hoạt động trong cái lãnh thổ của Việt Nam, thì tại sao những trang thông tin đó đều bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngăn chặn? Đó. Mà bây giờ nếu không tin anh thử bấm vào internet. Đó. Ở Mỹ thì có lẽ là anh không biết được những điều đó. Nhưng chúng tôi ở Việt Nam lại bấm vào những cái cổng thông tin thì tôi nói những cái trang mà chửi bới bôi nhọ những người đấu tranh, đấy, xuyên tạc tất cả mọi cái thì đều là trang họ mở tung ra. Đấy. Còn ngược lại những cái trang của quốc tế, tôi không nói là những cái trang riêng của chúng tôi nữa. Chúng tôi là cái thế lực đối đầu với họ rồi nhé. Và tôi chỉ nói là cả đài quốc tế, từ BBC, từ Hoa Tiếng Việt, từ tất cả mọi đài báo mà được phép hoạt động ở Việt Nam và các nước khác, thì ở Việt Nam những trang đó không mở được do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lập từng lửa ở đây để ngăn chặn. Đó. Thì cái đó gọi là gì? Cái đó có được gọi là tự do ngôn luận không? Có trang tự do ngôn luận cừu pha quyền cộng sản. Đó, phải nói rõ ràng là như thế nhé.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay là tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây phát đi từ đài Sài Gòn Dallas 1600 cũng như được truyền âm đi trên toàn cầu qua rất nhiều diễn đàn Facebook. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã cho tiếng nói này đến với gia đình của quý vị mỗi buổi sáng thứ bảy và nhận những tin tức chính xác nhất từ trong nước. Chị, tôi không cắt lời chị đâu, nhưng mà tôi muốn thưa với chị tất cả những điều chị vừa mới nói. Chị cho nhắc đến đuôi mù câm điếc. Đảng nó cố tình mù mà. Nó cố tình mù vì nó không muốn thấy, không dám thấy dân tình đói khổ, chịu bất công. Đảng nó cố tình câm mà. Câm như chị nói, nó không bao giờ dám đề cập đến sự thật với Bùi Thị Minh Hằng, sự thật với 90 triệu người dân. Đảng nó cố tình điếc mà. Và nó nhất định nó không chịu nghe. Nghe ngay cả những cái tên chánh án nó ngồi nó xử trị. Nó cũng chỉ biết ngồi cầm bút vẽ giấy cho nó xoa công chuyện thôi. Ai mà mở mắt, mở miệng, mở tai cho đảng thì nó đánh, thì nó bỏ cầm tù. Và đó là một trong những trường hợp của Bùi Thị Minh Hằng. Nếu Bùi Thị Minh Hằng có phạm tội cách đây 3 năm gây cản trở giao thông thôi, cái tội nó có đáng tù 10 ngày không? Cái tội nó có đáng vừa nó dồn lên xe mà nó đánh đập không? Chuyện người đàn bà 2.000 năm sau, 3 năm trong tù, nhất nhật tại tù, 3 năm trong tù. Chị học được cái điều gì hay nhất? Chị vừa mới nói rồi nhưng mà tôi vẫn hỏi lại. Chị học được cái điều gì hay nhất, chị Bùi Thị Minh Hằng?
Thưa anh Mình Minh và toàn thể chị khán giả, 3 năm trong tù tôi học được rất nhiều điều, chứ không phải là một điều. Khi tôi bước chân ra khỏi cổng trại và được nhà vào vòng tay yêu thương của tất cả anh chị em, bạn bè, người thân, thì tôi có nói rằng là tôi rất vui khi mà được trở về sau 3 năm mà gặp lại người. Bởi vì một thành tích tôi muốn em về để nói mọi người rằng là tôi rất nghiệp lại yêu đấy, một cái khóa đấu tranh và chính do chính quyền cầm quyền cộng sản lại tổ chức cho tôi bằng một cái bản án mọi giờ đó. Bởi vì thứ nhất, nếu như họ kết tội tôi bằng cái việc gây rối trật tự công cộng thì ai cũng biết rồi, thì họ lòi một cái đôi ra là hai xe mà đi hàng ba đó. Trong cái bản cáo trạng đấy, họ nói chúng tôi đi hai xe hàng ba, đấy là lý do để họ đưa ra. Thế cho nên ngày xưa các vợ cổ nhân đã đúc kết ấy, đấy, đường đi thì hay tối mà nói dối thì hay cùng. Nhưng cái kẻ và người tàu thì nó lại là có một cái câu thật thà thì là cha quỷ quái. Cho nên cái sự quỷ quái của cái thể chế này á, nó làm một cái, nó thực sự nó làm một cái nồi rẻ vách để mà chùi lên mặt chính trong cái thể chế của họ đó. Bởi vì họ nói láo, họ nói dối, rồi họ trà đạp lên luật. Như là anh Mỹ vừa nói đấy, nếu mà thử cái tội đó là có thật thì bản án đó có phải là nghiêm minh không, có phải là công bằng không đó. Mà tôi không phải là người cầm lái đó, tôi đi trên cái xe của người khác và tuân thủ mọi cái vấn đề về khi lưu thông, ví dụ như đội nón bảo hiểm này, có chỉ ngồi sau người khác thôi. Nếu mà nó xử bằng cái chuyện nó sai thì nó đâu có xử được tôi, đúng không ạ? Tôi nói rằng cái vụ án này là vụ án mà xe đi hai xe đi hàng ba thì tôi là người ngồi sau đó, tôi không điều khiển cái phương tiện này. Thế nhưng mà thực tế ra thì ai cũng biết điều đó. Những cái sự che đậy của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ấy, nó phải nói là nó tôi không biết nói thế nào. Tôi phải nói rằng là họ chỉ có cái tư duy của loài kéo cày bắt sữa đó. Cái tư duy của họ là tư duy của cái giống để dùng kéo cày và bắt sữa, chứ không phải tư duy của con người đó. Vì thế họ làm tất cả một cách bất chấp. Tôi nói bây giờ với thế giới, bất cứ một tổ chức nào, một cá nhân nào lên tiếng để bảo vệ những người đấu tranh chúng tôi thì họ đều coi như là nói xấu những người đó. Tôi về khi tiếp xúc với số cơ quan ngoại giao thì tôi được nghe rằng là chính Bộ Công an cũng đã tác động và nói xấu tôi rất nhiều trước mắt khi mà họ vận động cho tôi và nói rằng đừng quan tâm đến Bùi Thị Minh Hằng. Tôi là loại người thế nọ, loại người thế kia. Ai cho phép một cái ông thuộc Bộ Ngoại giao với Bộ Công an của Việt Nam để đánh giá về tôi. Cho nên họ đã có cái dòng máu đánh với lưng quần phụ nữ nằm sẵn ở trong người rồi. Đó, có lẽ họ thuộc những cái điều đó còn hơn, họ thuộc những cái điều mà man cha đó còn hơn là thuộc những quyết đảng của họ nữa. Đó, cho nên bởi vì thế á, chúng tôi càng ngày, họ càng làm cho chúng tôi khinh thường họ, coi thường họ. Và tôi nói chính đó là cái động lực đó, cho chúng tôi trở thành những con người mà biết nhận thức, đấy, biết tìm hiểu và biết đấu tranh. Đơn thuần đây mà 7 năm tôi chỉ là một người đi đòi quyền lợi thôi. Nếu như ở đất nước tôi có cái thể chế pháp quyền đầy đủ thì có lẽ là vụ án của tôi đã kết thúc lâu rồi. Đó, sau khi tôi đòi được quyền lợi xong xuôi thì có lẽ là vụ án thì làm gì có những vụ án sau này, làm gì có tên tuổi của tôi đến giờ này. Đó, còn đến giờ này thì tôi cũng xin thưa với cả anh Bình Minh và toàn thể các quý vị, tôi cũng đã công bố rất rõ ràng với nhà cầm quyền cộng sản nhé, họ có thể bắt giam tôi thêm 100.000 lần nữa nhưng họ không bao giờ giam giữ nổi trái tim tôi cả. Ngục tù đối với tôi bây giờ là một mặt trận mới. Tôi trả lời điều này ở trong trại với tất cả toàn thể cán bộ quản giáo ở đó, và họ cũng đã có những người họ thừa nhận, chúng tôi biết chị không bao giờ dừng lại, chị không bao giờ từ bỏ đấu tranh, chị về chị sẽ còn tiếp tục đấu tranh tới đâu nữa. Nhưng họ cũng tâm tư và cũng chỉ nói rằng muốn tôi có một cái thái độ bình tĩnh hơn đó, để tôi gặt hái được những kết quả như tôi mong muốn đó. Thì cái điều đó cho thấy điều gì? Cho thấy cái điều rằng họ có những người họ nhận thức được cái sai của thể chế của họ. Nhưng bây giờ họ nói với chúng tôi đó là họ cái nào họ phải rào cái đó, họ nhận cái đồng lương thì tôi mới giải thích cho họ rằng lương các anh ấy không phải là tiền nhà nước tự in ra, mà lương các anh nhận là tiền thuế từ mồ hôi nước mắt của chính chúng tôi đó. Vậy thì tôi hỏi, tôi không chửi anh, tôi không bật chân những cái sai trái anh, thậm chí tôi còn, nếu như mà tôi mà ác như anh tôi còn muốn giết anh nữa cơ đó. Không để cho các anh sống làm gì cho chật đất cả. Nhưng mà có điều rằng ấy, khai trí cho nhau thì vẫn là một cái điều mà tốt hơn tất cả đó. Bởi vì này, từ rất lâu rồi thì nhà thơ Tản Đà đã nói một câu ấy, bởi lũ dân ta ngu quá lợi cho nên chúng nó mới làm quan. Khi tiếp xúc vào, khi sống gần những cái người mà cán bộ, gọi là cán bộ đấy của đảng, thì tôi nói họ chả có cái gì hơn tôi về nhân đức trí dũng cả. Tôi thật có nhiều người so với tôi họ cực kỳ là hèn. Tôi nói thẳng với họ như thế đấy. Rồi nếu như bây giờ đối mặt với các ông để so ra nhé, so với một người đàn bà thấp trí kém tài như tôi, thì các ông chẳng có một hành động gì để chúng tôi cảm thấy là phải phục. Đó, bởi vì những việc các ông làm toàn cò mèo đấy, những cái suy nghĩ hành xử của các ông toàn là hạ cấp mọi giờ, cho nên không có cái lý do gì nhé. Trong đời ai cũng muốn ăn ngon, ai cũng muốn mặc đẹp, tôi không có lý gì chọn một cái thứ mà bẩn thỉu tê tha để mà làm bạn cả. Đấy là cái lý do mà tôi chống lại tất cả những kẻ làm sai làm xấu.
Thế chị Bùi Thị Minh Hằng à, chị có nhắc đến đấu tranh, chị có nhắc đến những điều mà chúng ta có cái chỗ đứng để nhìn về cuộc đời cho chính mình và cho những người xung quanh. Tôi có một cái so sánh giữa chị và tôi cho nó vui thôi, vui thôi. Ngày xưa tôi đi lính ngoài chiến trường thưa chị, bom đạn lửa nhiều lắm. Chúng tôi có vũ khí, chúng tôi có bom đạn. Ngày chị đi đấu tranh cách đây vì quyền lợi của chính mình, mà rồi từ chừa quyền lợi của chính mình sang cho quyền lợi cho những người khác. Chị đi đấu tranh, chị không có vũ khí, chị không có bom đạn. Chị là một người đàn bà 2.000 năm nay sau này mà. Ta có một điều, chị và tôi, ngày xưa lúc tôi đi lính cũng vậy nữa. Trước khi chiến đấu mặt trận, trước khi chiến đấu một trận, trước tiên là ta phải vượt qua chính cái sự sợ hãi của chính mình. Vượt qua được cái sự sợ hãi của chính mình đã bắt đầu từ bao giờ đối với thì Bùi Thị Minh Hằng?
Dạ thưa anh Bình Minh và toàn thể khán thính giả. Tức là tôi nói với cái vị, nói ra thì nó vài dòng lắm. Nhưng mà tôi nói với cả anh và toàn thể khán thính giả như này. Tất cả những cái hành động dối trá, tàn ác của nhà cầm quyền cộng sản, họ đã thúc đẩy cho chúng tôi một cái động lực. Họ dối trá thì khiến cho chúng tôi phải nhận ra khi họ quá với trá thì chúng ta phải thay đổi về nhận thức. Tại sao họ nói như này, họ lại làm như thế này? Đó, đấy lúc chúng tôi nhận ra sự với trá. Còn tại sao tôi lại vượt qua được nỗi sợ hãi? Thì tôi nói với cả anh Bình Minh, tôi đúc kết lại cái điều này. Cái ác nó chẳng có gì đáng sợ cả. Họ cũng là con người, mình cũng là con người. Đó, họ ác. Họ là những người vô nhân tâm. Họ là những người mà vô đạo đức. Họ mới làm những điều đó được với mình. Mình có làm được không? Mình không làm được, không phải vì mình sợ. Đó, bởi vì con người mà thậm chí tôi còn to khỏe hơn nhiều người. Đó, có lẽ các anh còn nhớ cái này tôi còn ở ngoài. Là trong một cái lần về dự mà phiên tòa của 14 thanh niên công giáo, thì có một cái bức hình được đưa lên mạng, là có một cái tin trích của an ninh là chọc vào cái đám người đứng đấy. Thực chất sau này tôi được biết là họ định bắt tôi. Đó, nhưng mà họ làm nhầm sang mẹ của một tù nhân là Nguyễn Văn Cương. Đó, thế thì tại sao một người đàn bà như anh vừa đặt câu hỏi đó, nó không hề có vũ khí, nó không hề có cái gì hết, mà khi họ đối mặt với tôi thì họ không dám đối mặt, đăng đàn với tôi và đối thoại với tôi họ cũng không dám đối thoại. Thì tất cả những kẻ hèn nhược đó chỉ còn cách duy nhất là giở cho cùn cho mèo. Đó, bằng cách thị uy, bằng cách đánh đập, bằng cách coi như là mượn tay người đó kia để trả thù, và trả thù tôi dưới mọi hình thức. Đó, thế thì đối lại tôi làm gì? Thật ra thì tôi nói thẳng với họ, tôi chưa bao giờ sợ họ. Đó, bởi vì nếu tôi sợ họ thì có lẽ tôi đã có một cuộc sống hoàn toàn là hưởng thụ trên những cái thành quả mà tôi từng vất vả làm ra. Đó, nhưng tôi muốn chứng minh cho họ biết họ không thể dùng mãi những cái ác cảm nhận đó với đất nước này, với dân tộc này, với những người dân thấp cổ bé học mà kém trí. Tôi hỏi rằng nếu mà bây giờ để mà phân phôi ra thì liệu rằng nói người dân không hiểu luật pháp thì những cái này đó có họ có hiểu không, hay là họ hiểu mà họ cố tình làm sai? Nếu họ không hiểu thì tôi phải làm cho họ hiểu, còn nếu họ đã hiểu mà họ cố tình làm sai thì tôi sẽ phải bắt mặt họ, sẽ phải tiêu diệt họ. Đó. Và khi đối diện với họ thì tôi thật là tôi chỉ thấy họ hèn, chứ tôi không thấy họ ác. Đó, tôi không còn thấy, bởi vì cái độ ác của họ đối với tôi chỉ là sự hèn thôi, một cái sự tạc nhược để họ buộc lòng. Tôi gọi họ là một lũ bất trí, một đám bất lương, cho nên chỉ biết làm những cái trò bất trí thôi. Đấy, họ bất lương ở cái chỗ là họ ngồi lên pháp luật, họ bất trí ở cái chỗ, họ bất trí vào cùng đường ở chỗ rằng họ muốn tiêu diệt một cái người mà bất cần cái sai cái trái của họ là tôi, thì họ chỉ có thể dứt lên những cái câu chuyện mà phải nói nó thật vô lý để khiến cho thiên hạ cả thế giới muốn tát vào mặt họ bởi những cái sự mà gọi là trắng trợn bỉ ổi. Thì tôi hỏi rằng ấy, họ có cái gì đáng để tôi sợ?
Thưa chị Bùi Thị Minh Hằng, tất cả những cái điều tâm tình ý, tôi ước gì tôi nghĩ là nếu mà tôi có được một tiếng nữa, tại vì còn 2-3 cái chủ đề hôm nay tôi chưa được đề cập đến, nhưng mà đối với chị ngày hôm nay chị về được một tuần ý, ngày ra đó là ngày rằm, tôi xin có cái lời chúc với chị, lời đọc với chị là trên cánh đồng mây Minh Hằng vẫn sáng, dưới cánh đồng mây Đảng ngợm với người. Chúng ta đã đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi. Mấy chục phút đã qua lẹ lắm, gần một tiếng đồng hồ qua lẹ lắm. Chị nói là em có nói được nhiều không anh Minh? Bảo cứ nói đi chứ làm sao. Bây giờ tôi dành lại cho chị một đôi phút nữa. Trong dịp đầu xuân, chị ngỏ lời tâm tình với tất cả những người Việt Nam trong và ngoài nước đã thương mến Minh Hằng đi, đã nhớ đến Minh Hằng đi, là vì người đi tù không lo đâu, người đi tù không lo đâu, nhưng mà người ở ngoài lo đấy. Bây giờ còn một đôi phút nữa chị nói đi, chị nói đi. Chúng ta không còn nhiều thời giờ đâu.
Thưa là cho Minh Hằng gửi lời cảm ơn tri ân đến toàn thể các quý bà con ở khắp nơi, những người yêu chuộng hòa bình và công lý. Điều này thì Minh Hằng đã nói thường xuyên qua mỗi bức thư gửi về mỗi lần mà các cháu lên thăm. Nhưng ngày hôm nay là khi đã ra được ở ngoài rồi thì Minh Hằng cũng một lần nữa xin gửi lời chào cảm ơn và tri ân đến toàn thể các quý đồng bào ở trong nước, ngoài nước, nhất là bà con hải ngoại luôn luôn theo sát những cái thông tin và có những cái tình cảm, sự yểm trợ dành cho Minh Hằng và gia đình trong suốt cả quá trình Minh Hằng bị cầm tù. Và Minh Hằng cũng xin một cái điều, Minh Hằng đã đưa lên mạng xã hội một cái lá thư phúc đáp gửi cho Bộ Ngoại giao Mỹ vì được cái việc mà từ chối khi mà được bảo lãnh ra đi. Thì ở cái lá thư đó Minh Hằng cũng đã nói lên tất cả. Nếu mà một chương trình lần sau còn thời gian thì Minh Hằng sẽ xin gửi lại toàn văn cái lá đơn đó để mà bà con đồng bào sẽ hiểu được thêm những suy nghĩ của Minh Hằng cũng như những trăn trở mà Minh Hằng muốn gửi đến quý đồng bào ở khắp nơi.
À, trong chương trình thì tới tôi sẽ thưa chuyện và nói chuyện với bà chủ đài, bà giám đốc để chúng ta có một tiếng rưỡi đồng hồ để chúng ta nói chuyện thưa chị Minh Hằng. Cấm những người dân như chị nói, cấm những người dân cách đây 1-2-3 ngày xuống đường để tưởng nhớ những người con đã nằm xuống trong trận chiến thế biên giới 1979, tưởng nhớ những người đã bảo vệ Hoàng Sa năm 74, đã bảo vệ Trường Sa năm 1988. Những người dân giáo sư Sông Ngọc Đâm Đơn đi cận Formosa đã bị đánh đập tàn nhẫn. Điều này như chị nói đã cho biết là nhà cầm quyền hôm nay nói lên hành động tàn ác, vô nhân đạo, vô ơn. Một hành động của những kẻ bán nước cầu vinh, hành động của những kẻ đi ngược lại với đạo lý của dân tộc Việt. Tất cả nói lên sự khác biệt, những điều chị trình bày và chương trình từ cánh đồng mây chúng tôi hôm ngày hôm nay nói lên sự khác biệt đạo lý của dân tộc Việt Nam và của những người Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tâm tình đạo lý thương yêu với những người đấu tranh dân chủ, tuần thứ bảy tuần tới vào lúc 6:30 chiều tại nhà hàng Quốc Hương ở thành phố Garland, Texas, nhóm anh em kết nghĩa và chương trình từ cánh đồng mây có tổ chức một bữa dạ tiệc gây quỹ mùa xuân cho những người đang đấu tranh dân chủ trong nước ngày hôm nay, tuy rằng đã ra khỏi tù như chị Bùi Thị Minh Hằng. Chúng tôi ước mong quý vị đến tham dự chương trình đặc biệt này, hưởng ứng nồng nhiệt và tham gia gây quỹ này. Mặc dù chương trình được tổ chức trễ vì sự bận rộn của những ngày lễ hội cuối năm, chúng tôi tin rằng sự hiện diện của quý vị và đóng góp của quý vị sẽ là niềm vui chung của phong trào dân chủ ở tại Việt Nam trong mùa xuân Đinh Dậu năm 2017. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi rất là vui được nói chuyện lại với Bùi Chị Minh Hằng sau 4-5 năm xa cách. Có những buổi đêm chúng ta nói chuyện từ Vũng Tàu và đã phải mấy năm sau tôi mới được tiếp chuyện lại với chị. Cầu chúc chị và gia đình cũng như luật sư Nguyễn Bắc Chuyển mọi điều an lành và hạnh phúc trong năm mới 2017. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã đặc biệt mang chương trình này đi toàn cầu. Trong tâm tình vẫn là mùa xuân, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình từ cánh đồng mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình từ cánh đồng mây cũng được sự bảo trợ của nhà may áo dài Mai Anh. Với mong muốn đem đến cho quý khách hàng một chiếc áo dài đẹp, nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại những nét đẹp truyền thống của dân tộc mà còn cách điệu cho áo dài ngày càng hợp thời trang bằng cách kết hợp từng đường kim mũi chỉ, những mẫu vẽ họa tiết trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo của những nghệ nhân lành nghề mang đến cho quý vị một phong cách trẻ trung, sáng tạo, quý phái, sang trọng. Nhà may Mai Anh chuyên áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và cho thuê áo dài cưới. Địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Suite Number 180, Arlington, Texas 76010, điện thoại 214-458-6925, 214-458-6925.
Luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về.